Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Quan niệm bình đẳng trong Phật giáo.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái tình trạng phân chia kỳ thị chủng tộc đang đưa tới những hố sâu ngăn cách rất lớn trong cái xã hội Hoa Kỳ, pháp thoại hôm nay tôi xin chia sẻ thêm một đôi điều về cái quan niệm bình đẳng ở trong Phật giáo. Thưa quý vị, chúng ta có thể sinh ra trên những đất nước khác nhau, gánh lấy những lịch sử khác nhau, sinh hoạt trong những nề nếp phong tục tập quán văn hóa khác nhau. Chúng ta có thể có những màu da khác nhau. Chúng ta có thể hấp thụ những nền giáo dục khác nhau. Chúng ta có rất nhiều những khác biệt. Tuy nhiên, dù khác biệt đến thế nào, dù giàu dù nghèo, dù trầm tiếng hay tiến bộ văn minh, tất cả chúng ta đều có một cái điểm chung. Ít nhất đây là điểm chung mà ai cũng có thể thấy được hết. Đó là tất cả chúng ta đều cùng con người. Đều cùng là con người cho nên lại cùng sống ở trên một cái mặt đất quả địa cầu này. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tất cả những thăng trầm vinh nhục của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả mọi tai ương hoạn nạn, mọi cơ hội tốt lành. Và cũng chính vì vậy cho nên ít nhất trên một cái nhìn như vậy thì hạnh phúc của bất cứ một ai cũng liên hệ tất cả mọi người. Đau khổ của bất cứ một ai, một dân tộc nào, một chủng tộc nào cũng là đau khổ liên hệ với tất cả mọi người chúng ta ở đây. Chỉ cần một cái nhìn như vậy không thôi, ta sẽ thấy rằng không một ai có quyền để làm hại kẻ khác. Không một ai có quyền để mẹ gieo rắc đau khổ cho kẻ khác. Bởi vì khi ta làm hại ai, mang đau khổ tới cho bất cứ ai, thì rồi cái đau khổ ấy sẽ trả lại cho chính chúng ta. Hai nữa, trong cái nhãn quan của Phật giáo mà nhìn, không phải chỉ có con người với con người mới là bình đẳng, mới là cùng chung một cái nền tảng là con người với nhau. Ngay cả con người với tất cả chúng sanh vạn loài trên đời này, tất cả đều là anh em ruột thịt hết cả, đều có những cái liên hệ mật thiết với nhau hết cả. Bởi vì đạo Phật không cho rằng đời sống chỉ bắt đầu khi con người sinh ra và cũng không phải để chấm dứt khi mà con người chết đi. Trước khi sinh ra, ta đã từng trải qua vô lượng đời kiếp. Tất cả chúng sanh vạn loài trên cõi đời cũng đã từng trải qua vô lượng đời kiếp. Và trong vô lượng đời kiếp không thể đếm được đó, con người và tất cả chúng sanh đều có những sợi dây liên hệ ràng buộc với nhau hết cả. Là thân đó, là thù đó, là giúp nhau đó, là hại nhau đó. Tất cả đều có những cái nhân duyên, nghiệp lực chiêu cảm của nhiều đời nhiều kiếp mà nên. Cho nên, trong con mắt của kẻ bình thường, ta sẽ thấy con người với con người khác biệt nhau. Kẻ giàu người nghèo, kẻ ngu người thông minh, kẻ sang người hèn. trong con mắt của con người bình thường, rồi ta cũng sẽ thấy rằng con người và những con vật nó khác biệt nhau vô cùng. Con trâu, con bò, con chó, con khỉ, con mèo, con sâu, con kiến khác biệt biết bao nhiêu về con người. Nhưng trong cái nhãn quan của đạo Phật mà nhìn, nhìn từ trong vô lượng kiếp sống, để thấy ra rằng có thể trong một kiếp nào đó, kẻ mà hôm nay ta gọi là thù nghịch đã từng là cha mẹ của ta trong một đời, kẻ mà hôm nay ta gọi là bạn bè thân thiết, biết đâu trong một kiếp nào đã từng là oan gia đối đầu, từng gây thù chuộc oán với nhau. Đừng nói gì, ngay cả trong cái gia đình không thôi, là con đó, những kiếp trước biết đâu là kẻ mang nợ của ta, sinh ra làm con kiếp này để trả nợ, là con đó. Nhưng biết đâu kiếp trước là kẻ thù, sinh ra kiếp này làm con để hại cha hại mẹ, đau khổ không cùng không tận. Kiếp này là con đó. Nhưng biết đâu trong một kiếp trước nào đó đã từng mang bao nhiêu ân nghĩa với ta trong cuộc đời, kiếp này sinh ra để trả ân trả nghĩa. Cha mẹ con cái, vợ chồng anh em cũng đều có những liên hệ với nhau như thế hết cả. Ngay cả giữa con người và con vật, và có lẽ cái điều này những cái đầu óc duy lý, những cái tâm trí của người Tây Phương rất khó để chấp nhận. Đó là con người, là con người mãi mãi khó để có thể chấp nhận rằng con người đã từng trong vô lượng kiếp, có thể kiếp này làm thọ làm mèo, có thể kiếp kia làm chuồng làm cáo, có thể kiếp nọ làm trâu làm bò, và kiếp này ta làm con người. Nhưng đó là cái nhìn của tuệ giác để thấy ra được rằng tất cả chúng sanh nó khỏi đời này đấy. Dù hôm nay có thể là một con vật, nhưng kiếp nào đó cũng đã từng có thể là cha mẹ của ta, anh em bạn bè của ta đó. Nếu mà cái nhìn đến một cái nhãn quan rộng lớn như vậy, thì thưa quý vị, ai cuộc đời này cũng có thể đã từng gây khổ cho ta hết cả. Mà ai trong cõi đời này cũng đã từng ban ân ban nghĩa cho ta hết cả. Là cha, là mẹ, là con, là cái, là anh em bạn bè thân thiết, là kẻ thù người thân, tất cả đều đã từng cùng với ta trong vô lượng kiếp sống. Chính vì nhìn trên một cái nhãn quan rộng lớn như vậy, mà ta sẽ thấy thế nào? Ta sẽ thấy rằng ta không nên ghét bỏ bất cứ một ai, ta không nên phân biệt kỳ thị với bất cứ một ai, kể cả với một con vật. Đúng, đây là một con trâu, ta phải biết rằng đây là con trâu. Đây là con bò, ta phải biết rằng đây là con bò. Nhưng tình thương của ta với con trâu con bò này cũng không có gì khác biệt, bởi vì ta hiểu được rằng trong một kiếp sống nào đó, con trâu này đã từng là cha mẹ của ta, con bò kia đã từng là con cái của ta ở trong cuộc đời này. Cho nên trong con mắt của chúng sanh mà nhìn, ta thấy có loài người khác với loài vật, ta thấy có người này khác với người kia. Mà khác là bởi đâu vậy? Là bởi vì cái tâm tưởng nó khác nhau. Như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật đã từng giảng dạy như thế. Và từ cái tâm tưởng khác nhau mà tạo ra những hành nghiệp khác nhau. Và vì hành nghiệp khác nhau cho nên sinh ra nó khác nhau ở trong cõi đời. Khác nhau giữa người và vật, khác nhau giữa người và người. Không ai giống ai, không loài nào giống loài nào hết tất cả. Nhưng đó là bởi vì cái tâm tưởng khác biệt mà nên. Đó là bởi vì cái nghiệp lực khác biệt mà tạo nên. Còn từ trong dòng sống vô lượng kiếp, tất cả đó đều là liên hệ ruột thịt về ta hết. Hôm nay là kẻ thù, nhưng biết đâu kiếp trước đã từng là cha mẹ. Và chính bởi vì vậy cho nên, đối với con mắt chúng sanh mà nhìn, mình thấy có bao nhiêu những khác biệt trước con mắt mình. Và từ cái nhìn thấy những khác biệt đó, mà con người sanh ra cái tâm này tâm khác, tâm kỳ thị cái này, tâm ghét bỏ cái kia, tâm thương mến cái nọ. Và từ đó thì mối mà gọi là oán cừu, oan gia kết nối, đời này sanh kiếp khác chẳng bao giờ cùng tầng hết tất cả quý vị. Trong con mắt của Bồ Tát, trong cái con mắt tuệ mà nhìn thì thấy tất cả gì? Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình hết. Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình. Cho nên trong tâm của Bồ Tát không bao giờ có mảy may khinh dễ, không bao giờ có mảy may thù ghét, không bao giờ có mảy may oán hận với bất cứ một chúng sanh nào hết tất cả. Cũng chính bởi vì nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có thể là cha mẹ của mình, không trong kiếp này cũng trong kiếp khác. Mà tâm của Bồ Tát mở rộng để lòng từ bi bao phủ hết tất cả mọi người, mọi loài. Và trong cái tâm từ bi ấy không hề có một chút phân biệt mảy may nào hết tất cả. Cho nên Bồ Tát mà lấy tâm từ bi là tâm từ bi mà bình đẳng đối với tất cả chúng sanh vạn loại. Không phải chỉ từ bi với người này mà không từ bi với người khác. Không thể mình chỉ từ bi với loài này mà không từ bi với loài khác. Không. Trong con mắt của Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình. Cho nên cái tâm từ bi của Bồ Tát cũng bình đẳng đối với tất cả chúng sanh vạn loại. Bồ Tát không phân biệt mảy may, không kỳ thị là như thế quý vị. Thêm nữa, cũng bởi vì cái tâm của Bồ Tát như thế, cái nhìn của Bồ Tát về chúng sanh như thế, cho nên khi mà Bồ Tát mà bố thí thì hành ư bố thí lấy cái tâm bình đẳng mà hành bố thí, không hề có phân biệt mảy may nào hết. Kẻ thân người sơ Bồ Tát cũng bố thí như thế, kẻ giàu người nghèo Bồ Tát cũng đem tình thương của mình ra mà đối xử như thế. Chỉ khác là khác chỗ này, khác là khác ở cái phương tiện hiền xảo, cái trí phương tiện của Bồ Tát mà có thể khiến cho người ta nhìn vào thấy có sự khác biệt. Đó là với người này như một người mẹ với những đàn con của mình. Với đứa con này thì người mẹ đối xử kiểu này, với đứa con kia thì người mẹ đối xử kiểu khác. Nhưng mà đối xử kiểu nào thì cũng từ cái tâm từ bi yêu thương của người mẹ và đối với tất cả các con không hề có phân biệt. Phân biệt là bởi vì đứa con này nó cần la thì nó mới thay đổi, đứa con kia cần dịu ngọt thì nó mới nghe lời. Và chính vì vậy cho nên người mẹ đối với đứa con phương tiện thiền xạo, đối với đứa con này thế này, đối với đứa con khác thế khác, nhưng tâm của mẹ, cái tâm từ bi của người mẹ đó không hề có gì khác biệt hết tất cả. Thì Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh trong đời cũng là như thế. Với những hàng người như thế này thì Bồ Tát hiện thân ra như thế này. Với hàng người như thế kia, Bồ Tát hiện thân ra như thế kia. Với chúng sanh ở trên cái mặt đất này, Bồ Tát hiện thân như một người mẹ hiền lành. Với chúng sanh trong cái chốn địa ngục, Bồ Tát hiện thân với mặt mày dữ tợn vân vân. Nhưng mà hiện thân bên ngoài thế nào, tất cả đó đều xuất sinh từ cái tâm từ bi bình đẳng mà nên. Bởi vì trong cái tâm của Bồ Tát không hề có phân biệt lại như thế. Đó là cái chỗ bình đẳng ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị. Đạo của Phật bình đẳng như vậy. Cho nên đạo Phật không chỉ thương người mà còn thương yêu đến tất cả chúng sanh vạn loài ở trong đời này. Người con Phật đâu có nợ nào đem con vật ra mà hành hạ, đem con vật ra mà đánh đập. Bởi vì biết đâu con vật đó một kiếp nào cũng có thể là cha mẹ của mình, thưa quý vị. Có rất nhiều những câu chuyện có thực để nói đến cái luân hồi nhân quả này, để nói đến cái nghiệp báo trói buộc giữa con người với những loài vật như thế này thế khác. Tôi từng biết được một câu chuyện ở tại Huế. Sau năm 1975, có một người đó đi học tập ở trong trại tù cải tạo rồi trở về nhà. Người này vốn là con ở trong cái dòng dõi vương triều hoàng mãi, còn một người mẹ vốn là xuất thân từ đó. Thế rồi người mẹ đó chết đi, đứa con này đi học tập trở về. Một hôm đứa con này nằm mộng, nằm mơ một giấc mơ thấy mẹ mình trở về. Và trong cái giấc mơ đó nghe tiếng mẹ kêu: con ơi con, hãy cứu mẹ với, hãy cứu mẹ với. Trong giấc mơ nghe cái tiếng gọi như thế, rồi thấy hình ảnh của mẹ xuyên về ở nơi đó. Và cái tiếng gọi đó bảo rằng: con ơi, nếu con thương mẹ, nếu con cứu mẹ, thì đến ngày đó tháng đó con hãy đến cái làng đó, vào ở trong cái ngôi nhà của cái người tên đó. Hệ mà con thấy trong cái đàn theo con mà đẻ ra đó, thì con nào mà còn cái đốm trắng ở trên lưng thì con biết rằng đó là mẹ. Con hãy đem mẹ về, con nuôi mẹ vậy, đừng để mẹ khổ. Cái đứa con, thưa quý vị, khi tỉnh dậy nó chỉ nghĩ rằng đó là giấc mơ thôi. Nó chẳng có tin tưởng gì vào cái giấc mơ đó hết cả. Nhưng rồi nó vẫn ghi lại cái ngày tháng để nó nhớ. Và đúng cái ngày đó, nó tự đi tới cái chỗ đó như trong giấc mơ chỉ bảo, tìm thấy cái ngôi làng đó, ở tại cái ngôi nhà đó, để coi thử nó có đúng như vậy hay không. Thì rồi đến ngày đó, đứa con này đi tới cái nơi đó. Và quả thật, ở nơi cái gia đình đó có một con heo nái đang đẻ ra những đàn heo con, có 7 con cả thầy. Và trong 7 con heo đó thì có một cái con, có một cái đốm trắng ở trên lưng. Đứa con này không tin nhưng mà rồi cũng phải tin. Và cuối cùng đã tìm mà cách để mua cái con heo con này về để mà nuôi. Đứa con này nuôi cái con heo đó. Và như cái giấc mơ thì bảo rằng đây chính là người mẹ của cái ông này. Mà quả thật, cái con heo đó nó lớn lên giống như cái người mẹ của ông này như đúc. Cái phong cách của nó rất giống. Nó không chịu ở chuồng bình thường đâu, như những con heo khác không. Phải chuồng lọt gạch cho nó ở. Rồi khi ăn cái uống cũng vậy. Không phải nó tự nhiên nó tới nó ăn nó uống không. Để đồ ăn vào, để nước vào. Thì đứa con phải nói là mẹ sơi đi mẹ, mẹ uống đi mẹ. Thì con heo nó mới tới sơi tới uống. Thế rồi, khi mà cái chương trình hạt ô mà bắt đầu có, thì cuối cùng cái người này vốn đã đi học tập cải tạo trở về, được đi qua Mỹ theo diện hạt ô. Con heo xử trí thế nào? Đâu có thể nào bảo lãnh con heo đi theo mình được. Cho nên cái người này mới nghe lời khuyên bảo của một vài người, đem cái con heo này lên một ngôi chùa và gửi cũng một số tiền cùng với con heo để nhờ nhà chùa nuôi hộ con heo. Người này cũng kể lại cái giấc mơ của mình, nói đến cái gốc tích tại sao có con heo này và nhờ chùa nuôi hộ. Thì chùa nuôi, chùa nhận, chùa nuôi. Mà nuôi cũng giống như là cái đứa con này vậy, cho nó một cái chuồng, xong rồi mỗi lần mà đem cơm đem nước xuống cho nó ăn thì cũng phải mời bà sơi, mời bà uống. Thì nó mới tới uống, tới ăn. Còn không nó cứ nằm im ra đó thôi. Một hôm có một vị hòa thượng đến thăm cái ngôi chùa này. Cái thầy trụ trì lúc bây giờ mới kể cho cái vị hòa thượng đó nghe cái câu chuyện gốc gác của con heo. Hòa thượng mới bảo thầy trụ trì, thầy nên đem nó ra quy y cho nó đi, đừng để bắt chúng điều hầu nó mà tội. Thì thầy trụ trì nghe lời, ra làm cái lễ quy y cho con heo. Và sau cái lễ quy y rồi, thầy bảo con heo rằng, này, đã quy y Phật Pháp Tăng rồi, thì nhớ, phải từ mình mà lo ăn, lo uống, không được để cho chúng điều nó thịnh mời mà tội ngay chưa. Thế là kể từ đó, bỏ đồ ăn vào, heo từ tới ăn, bỏ nước vào, heo từ tới mà uống. Rồi sau đó, con heo này, mỗi chiều, mỗi tối, mỗi sớm khuya, trên chùa đánh chuông tụng kinh, thì con heo này nó cũng lên để mà ngồi ngoài cửa chùa mà nghe kinh. Câu chuyện được kể lại, được viết lại từ cái người con mà có cái con heo như thế. Và bây giờ thì không biết con heo đó còn hay không, nhưng đó là con heo có thật ở tại một ngôi chùa tại Huế lúc bây giờ. Câu chuyện tôi kể chỉ để muốn nói một điều, đó là đúng, kiếp này là cha là mẹ, nhưng mà rồi biết đâu kiếp sau mẹ mình đọa lạc để làm súc sanh, làm con vật này, con vật khác. Bởi vì ác nghiệp trong kiếp sống này đã tạo nên mà đưa tới cái quả báo như thế. Mà cũng có thể không chỉ ác nghiệp của kiếp này, ác nghiệp chồng chất của nhiều đời, nhiều kiếp. Để rồi đến cái kiếp này phải làm trâu, làm bò, phải làm heo, làm ngựa, để mà đền bù bao nhiêu cái nợ nần trước đấy như thế. Con người thưa quý vị, không ai nắm giữ vận mệnh của mình ngoài trừ chính mình. Không ai có thể ban tặng cái món quà lớn nhất cho mình bằng chính mình. Mà cũng không có ai làm kẻ thù của mình ngoài trừ chính mình hết. Bởi vì chính mình đưa mình lên thiên đường, chính mình bước chân xuống dưới địa ngục. Và cái sự thật này nó rất là rõ ràng. Đó là bằng những cái hành động lời lạc, bằng những lời nói chân thật, bằng những tâm niệm từ ái, con người cải tạo cuộc sống để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Và đó là cái động lực để đẩy mình đi về một thế giới tốt đẹp hơn ở ngày mai. Ngược trở lại, bằng những hành động tàn ác, gieo khổ cho kẻ này, gieo sầu cho kẻ nọ, bằng những lời nói dối trá lọc lừa, bằng những tâm niệm xấu xa, con người làm khổ cho chính mình trong kiếp này. Và đó là cái năng lực để con người đi vào trong những kiếp sống khổ ở ngày mai là như thế. Không ai là tác chân của tất cả cái đó ngoài trừ ở nơi chính mình quý vị. Cho nên từ đó để mà suy ra để thấy rằng tất cả mọi người trong đời này, dù thân hay sơ về mình, dù thương hay ghét mình trong lúc này, kể cả những con vật, dù như thế nào thì tất cả đó trong vô lượng kiếp sống cũng có thể đều là cha mẹ của mình, đều là vợ chồng của mình, đều là anh em ruột thịt của mình hết tất cả. Và khi nghĩ được như vậy, thấy được như vậy, thì đâu có lý do gì để cho ta ôm hận về kẻ này, ôm thù về kẻ nọ, thưa quý vị. Khi mà thấy được như vậy, cái tâm từ bi của ta mở rộng để mình có thể yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi loài. Và hơn hết tất cả, đó là ở nơi mỗi con người, cũng như ở nơi mỗi tất cả chúng sanh trong đời này, dù khác biệt đến đâu đi chăng nữa, thì ở nơi mỗi con người và tất cả chúng sanh đều có chung cái gì? Đều có chung Phật tánh hết tất cả. Ai cũng có cái tâm Bồ Đề, ai cũng có cái tâm giác ngộ, ai cũng có cái mà trong kinh Pháp Hoa hay gọi là Phật tri kiến, ai cũng có một cái kho tàng đầy vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ. Cái tâm đó quý vô cùng. Tâm đó là chính là cái viên ngọc nằm ở nơi mỗi con người. Cái tâm đó chính là cái hoa sen nằm ở nơi cái con người đầy dơ bẩn ô uế. Nhưng mà chỉ bởi vì mình không hay không biết, cho nên mình chôn vùi cái viên ngọc quý đó, mình chôn vùi cái đó, hoa sen đó dưới bao nhiêu lớp bụi. Còn tất cả chúng sanh, ai cũng đều có cái tâm giác ngộ, ai cũng đều có cái Phật tri kiến, ai cũng đều có cái kho tàng tuệ giác đó hết cả. Phật tánh vốn bình đẳng, Đức Phật, mình và tất cả chúng sanh, tất cả đều là một hết. Một trong cái nghĩa là cùng chung một thể tánh, cùng chung Phật tánh đó hết. Và đó chính là cái bình đẳng mà đầy lấy cái chỗ tuyệt đối là như thế. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cho nên thưa quý vị, con mắt của mình nhìn thì mình thấy phân biệt đủ thứ, kẻ trí người ngu, kẻ đẹp người xấu. Còn trong con mắt của Bồ Tát, thấy ai cũng đều nhìn thấy ở đó hình ảnh của một vị Phật hết cả. Thấy nhìn ai cũng thấy ở đó một vị Phật sẽ thành, không thành trong kiếp này, thành trong kiếp khác. Bởi vì Bồ Tát thấy rõ, ai cũng có cái tâm Bồ Đề, ai cũng có cái tâm giác ngộ, ai cũng có kho tàng tuệ giác đó hết tất cả. Cho nên thưa quý vị, nhìn được như thế thì còn đâu phân biệt, còn đâu kỳ thị, còn đâu tranh chấp hơn thua. Nhìn được như thế, ai cũng đều là một vị Phật, thì cái tâm khiêm tốn của mình, tâm cung kính của mình, tâm yêu thương của mình đối với tất cả trỗi dậy, không hề có mảy may ngăn cách, không hề có mảy may giới hạn nào hết cả. Hãy tập nhìn như vậy đi quý vị. Tập nhìn thấy ở nơi một cái kẻ ăn trộm, ở nơi đó vẫn có hình ảnh của một vị Phật. Tập nhìn ở cái kẻ tàn ác vô cùng hôm nay, ở nơi đó vẫn có được cái tâm của giác ngộ. Chỉ bởi vì người đó không hay không biết, cho nên họ chỉ biết sống theo cái thú tánh, chỉ biết sống theo cái dục vọng tham sân của mình mà thôi. Cho nên cái đạo của Phật là cái đạo để mà đánh thức con người trỗi dậy. Đạo của Phật đánh thức con người trỗi dậy để thấy được ở nơi mình có tất cả khả năng để mà thành Phật. Bởi vì mình có tất cả cái phẩm chất của một vị Phật ở đó. Ở tất cả con người, ở tất cả chúng sanh vạn loài, ai cũng đều có khả năng để thành Phật. Bởi vì ai cũng có Phật tánh hết tất cả. Nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái nhìn đó là một cái nhìn bình đẳng tuyệt đối. Và trong cái nhìn đó không hề có mảy may nào phân chia kỳ thị, kẻ này giàu, kẻ kia nghèo, giai cấp này, giai cấp nọ, hay là người này, loài kia, vân vân. Nhìn được cái nhìn như vậy, thì rồi cái tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh vạn loài tự nhiên nó sẽ có mặt. Còn nếu không, cái đầu óc này, cái suy nghĩ này lúc nào cũng đầy dậy những phân biệt, và mình chỉ biết sống với cái phân biệt đó, thì tình trạng kỳ thị, tình trạng phân biệt trong xã hội sẽ không bao giờ xóa tan đi được hết tất cả quý vị. Cho nên trong cái bài học của Đạo Phật, hãy tập nhìn, hãy thay đổi cái nhìn của mình. Hãy nhìn bất cứ ai cũng thấy đó là con người. Hãy nhìn bất cứ ai cũng thấy đó giống như cha mẹ, anh em ruột thịt của mình. Và thêm nữa, hãy nhìn bất cứ ai, bất cứ chúng sanh nào trên đời cũng thấy ở đó là một vị Phật sẽ thành. Nhìn được như thế thì rồi còn đâu phân biệt, còn đâu kỳ thị. Và đó chính là cái bình đẳng cao thượng hơn hết trong cái nhìn của Phật giáo. Xin kính lễ tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.